Bồ Tát dạy chúng ta đồ nhiếp lục căn, nhưng chúng ta lại không chịu đồ nhiếp lục căn, như vậy thì không chẳng làm gì được. Nên người tu hành chân chánh, họ buông bỏ hết, không để ý đến bất cứ điều gì. Ngay cả ý niệm độ chúng sanh cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Vì quý vị không độ được. Quý vị phát tâm độ chúng sanh có câu: lực bất tòng tâm, chính mình chưa độ được mình thì làm sao có thể độ người. Nên phàm phu chúng ta nhất định phải thừa nhận, phàm phu lấy tự độ làm đệ nhất, độ chúng sanh là việc phụ. Đức Phật không độ người không có duyên. Như thế nào gọi là có duyên? Người này tôi biết, họ có thể tin, có thể lý giải, có thể buông bỏ, và họ chịu niệm Phật. Người này có thiện căn, độ một người tốt một người. Người có thiện căn phước đức nhân duyên như vậy không phải nhiều, không phải nhiều đâu. Đích thực trong ngàn vạn người hiếm có được một hai người. Đại đa số người học Phật đều là đến chơi, không phải thật. Nếu làm thật họ sẽ không đến. Điều này từ trước khi tôi học với thầy Lý, thầy Lý thường nói: hiện tại những người niệm Phật này, họ đến để làm gì? Họ đến tiêu khiển. Ở nhà buồn không biết đi đâu, đến chùa đến đạo tràng để tiêu khiển. Họ không phải thật tu. Người đến tiêu khiển chúng ta cứ để họ đến. Tại sao vậy? Để họ trồng chút ít thiện căn. Rồi dễ đến những chỗ vui chơi khác tiêu khiển vẫn tốt hơn. Chỉ để họ trồng chút ít thiện căn, không nên hy vọng nhiều về họ. Đời này có giảng sanh hay không, đó là điều không chắc. Nên người niệm Phật nhiều nhưng người giảng sanh ít. Chúng ta hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì chúng ta phải tránh, phải đoạn tận những duyên làm chướng ngại việc giảng sanh. Còn duyên thành tựu việc giảng sanh chúng ta phải nắm chặt mới nhất định được giảng sanh. Trong định độ thánh hiền lục hoặc giảng sanh luận, không phải toàn bộ, nhưng có rất nhiều người thật sự giảng sanh mà không ai biết. Những điều ghi chép đó chỉ là một số người biết được. Biết được pháp môn này rộng lớn, thật sự muốn tu, muốn thành tựu không phải là việc khó. Vì nó không bắt chúng ta phải đoạn phiền não. Đoạn đó là việc khó. Có thể nói chúng ta không có bản lĩnh này. Phương hướng của nó là điều phục phiền não. Dùng câu Phật hiệu này, niệm đắc lực câu Phật hiệu này sẽ chế phục được phiền não. Phiền não không có không gian để xen lẫn vào. Đây gọi là chế phục phiền não. Còn có vọng tưởng, tạp niệm xen vào thì công phu chưa rốt ráo. Chúng ta chưa chế phục được phiền não nên nó vẫn xen vào, tạp niệm vẫn xen vào. Chúng ta hiểu được đạo lý này nên thường dùng điều này để kiểm nghiệm công phu chính mình. tự mình sẽ rõ ràng minh bạch, không cần đi thỉnh giáo người khác, đi hỏi người khác. Hỏi người khác, người ta cũng không nói với quý vị. Người ta nói đều là chúc mừng và tán thán quý vị. Họ sẽ không nói là quý vị chưa đạt. Nên hiện nay tu học được phải dựa vào chính mình. Ngày xưa thầy dạo nói thật với quý vị, các bạn đồng tu cũng nói thật với quý vị, cha mẹ cũng nói thật với quý vị. Hiện nay không còn, hiện nay không dám nói, sợ quý vị không vui, hà tất phải kết oán thù với quý vị. Vì oan gia nên giải không nên kết. Họ thích nghe điều gì thì tán thán vài câu, dù gì cũng không phải là lời thật. Đây là tu hành trong thời đại này, người giúp ta không nhiều, phải dựa vào chính mình, phải dựa vào kinh giáo, ngày ngày không rời kinh giáo. Đối với kinh giáo phải dùng tâm chân thành cung kính mới có thể đạt được lợi ích. Không có tâm chân thành, không có tâm cung kính sẽ không đạt được lợi ích. Chúng ta nói đến lục căn, thủ dân giai đắc lục căn thanh triệt. Hội sự thiệt gì? Nhĩ căn vô cấu di thanh, triệt thính chúng âm giết triệt. Y thử dĩ liệt dư căn. Trong hội sự chỉ nhắc đến hai căn, lục căn đưa ra một ví dụ. Quan niệm tổ y theo ví dụ này nói rất hay. Sắc nhãn căn vô cấu giết thanh, triệt kiến chúng sắc giết triệt. Nại chỉ ý căn, tắc ý căn vô cấu giết thanh, triệt liễu chư pháp giết triệt. Lục căn các pháp thắng trị giai đắc thanh triệt, của diệt lục căn thanh triệt. Đoạn này chúng ta phải học. Cấu là cấu ủy, hiện nay gọi là nhiễm ô. Nhĩ căn có nhiễm ô. Điều gì làm nó nhiễm ô? Tam độc tham sân si nhiễm ô nó. Lục căn nhiễm ô đều là tham sân si, là tam độc này. Quý vị xem, nhĩ căn thích nghe âm nhạc êm tai khởi tham ái. Bị tham ái nhiễm ô, hoặc là nghe âm thanh không hay, cảm thấy ghét, khởi tâm sân hận, bị sân hận ô nhiễm, bị ngu si ô nhiễm. Đây là căn. Còn duyên thì sao? Duyên là thất tình ngũ dục. sẽ từ trong tâm tham sân si sanh khởi những dục vọng này. Khi dục vọng sanh khởi, thích thì muốn chiếm hữu, muốn khống chế, không thích thì muốn đem nó, thậm chí sát hại nó, tiêu diệt nó. Như vậy là sai, đây là không thanh tịnh. Triệt thinh chúng âm. Điều này chúng ta thường nói là đầu óc thông suốt, nhãn quan mẫn tiện, tai mắt thông minh sáng suốt. Triệt kiến triệt thinh là hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu hàm hồ chung chung, thì không phải là nghe. Lục căn đều bị tắc. Hiện tượng này hiện nay rất phổ biến. Kinh để họ đọc, để họ xem. Đọc bao nhiêu biện cũng không hiểu, nghe bao nhiêu lần cũng không thông. Nghe không hiểu nên không có hứng thú. Có người bây giờ thích nghe gì? Giáo huấn của thánh hiền nghe không lọt vào tai. Nhã nhạc của người xưa nghe không hiểu, nghe không có hứng thú.